Đây là bài viết Cà phê một mình, những bài học trường đời, phần 3 của tác giả Dương A Quy. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Series bài viết này là câu tự chuyện về cuộc đời của tác giả, kể về những gì mà tác giả đã trải qua, chiêm nghiệm lại, rút ra bài học cho chính mình. Trong quá trình viết bài, khó tránh khỏi việc có những góc nhìn hạn chế về một người, một tổ chức hay một công việc, dù đã hạn chế việc nói cụ thể vào đối tượng, mong nhận được sự thông cảm. Hiện các bài viết được chia sẻ thành nhiều phần nhỏ để thuận tiện trong việc viết bài của tác giả. Mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn trong một phần để tránh bị loãng bài. Việc tổng hợp các bài viết thành một bài duy nhất sẽ được cân nhắc sau khi hoàn thiện series này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Have fun! Bài học 6. Yêu xa. Dù sự nghiệp chưa đi đến đâu, nhưng mà tôi vẫn có người yêu. Người yêu tôi thì kém tôi 7 tuổi. Tại cái thời điểm đó, khi mà tôi nghỉ việc để theo học ông anh, thì cô ấy đang học xa nhà. Gọi là xa thôi, chứ khoảng cách cũng chỉ tầm độ 50 km, cỡ khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe máy. Cuối tuần nào hai đứa cũng gặp nhau, nếu không phải cô ấy về Hà Nội gặp thì tôi cũng phóng xe lên trường. Ban đầu tôi thấy cũng khá là mệt mỏi vì điều này, những áp lực từ công việc, rồi tiền bạc, giờ lại phải dành cả thời gian công sức để tới thăm cô ấy nữa. Cô ấy thì thuộc kiểu người nghịch ngợm, hồn nhiên, vô tư. Đó là cái điều mà đã cuốn hút tôi, là lý do mà tôi yêu cô ấy. Mà nó cũng khiến tôi lo lắng. Ở trường, cô ấy có rất nhiều người thích và theo đuổi. Tôi biết hết những người đó, từ thầy giáo, bạn cùng lớp, rồi bạn khác trường, thậm chí là đến cả từ mạng xã hội nữa. Có thể nói cô ấy cũng khá là xinh xắn cho nên là mới thu hút nhiều người đến như thế. Tôi là đàn ông mà, cho nên tôi biết rõ những người kia muốn gì từ cô ấy. Tôi xuất hiện ngang nhiên trước mặt họ để cho họ thấy rằng cô ấy đã có người yêu. Thế nhưng mà bọn họ vẫn không chịu từ bỏ. Nhiều người nói với tôi là: "Sao mày chịu được cái điều đấy?" Bố mẹ tôi thì cho rằng việc cứ cuối tuần đi về 100 km là mệt mỏi và nguy hiểm. Ông anh họ tôi thì cho rằng việc gì mà phải khổ đến như thế. Ông anh xã hội tôi thì lại nói: "Làm sao mà tin tưởng được, một tuần có 2 ngày mày ở với nó, còn 5 ngày kia thì sao?" Đỉnh điểm có một vụ mà tôi nhớ mãi, đó là có một anh chàng, tạm gọi là anh chàng đi, vì nó kém người yêu tôi 2 tuổi, tức là kém tôi tới 9 tuổi. Anh chàng này thì muốn tán người yêu tôi. Dù biết tôi là người yêu cô ấy thì cậu ta vẫn dám đi cùng chúng tôi khi tôi đưa cô ấy từ trường về nhà vào một dịp cuối tuần. Nếu hỏi tôi có ghen không thì chắc chắn là tôi có, thế nhưng mà tôi không thể hiện ra trước mặt anh chàng này. Về tới nhà, khi chỉ có hai đứa với nhau, tôi mới nói rõ cho cô ấy biết là tôi rất khó chịu và tôi muốn cô ấy hãy nghiêm túc về chuyện này, rằng như vậy là đủ rồi, đừng chơi đùa với tình cảm của người khác nữa. Bởi vì cô ấy thì còn trẻ, còn hồn nhiên và nghĩ rằng là được nhiều chàng trai theo đuổi thì thú vị lắm. Tôi thì tôi hiểu điều đó, rất hiểu, bởi vì tôi thì cũng từng như vậy. Tôi đã trải qua và tôi đã thấy kết cục dành cho mình. Đó là sự rạn nứt trong tình yêu. Đó là sự lợi dụng trong các mối quan hệ không ràng buộc. Người ta chỉ đến vì tình dục hoặc vì lợi dụng được điều gì đó, chứ người ta không có chút trách nhiệm nào cả. Người ta dễ dàng phủi tay, quay đầu khi đã đạt được mục đích. Người ta sẽ không tin tưởng, không kiên trì, không có mặt những khi mình thật sự cần họ. Tôi cố tình cho phép cô ấy được nếm trải cảm giác đó, để khi tôi nói ra thì cô ấy có thể hiểu được. Mà thực ra có ngăn cấm thì cũng chẳng được đâu. Tôi cũng muốn cảnh báo và ngăn chặn trước khi cô ấy gặp nguy hiểm thực sự. Yêu xa là một thử thách lớn trong tình yêu. Nó không chỉ đòi hỏi người ta phải kiên trì, tin tưởng lẫn nhau, mà nó còn là sự thấu hiểu, những cám dỗ từ vật chất, từ dục vọng, từ điều tiếng xã hội. Đó mới thực sự là điều khiến cho người ta xa cách, không đơn thuần chỉ là khoảng cách địa lý. Tôi rất sợ mất cô ấy, nhưng tôi cũng hiểu là nếu công việc không có tiến triển, nếu tôi không có khả năng nuôi sống bản thân mình, thì chắc chắn tôi sẽ mất cô ấy. Vấn đề là tôi đã có quá nhiều thứ để sợ rồi, và khi đến đường cùng, khi không còn gì để mất nữa, thì người ta thường không còn lo sợ bất kỳ điều gì nữa. To be continued. Hết phần 3. 12 tháng 12 năm 2020. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Còn mình là Khánh Linh. Bye!